This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của Hoàng Thủy tại Dallas và Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa tại Houston. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào Hoàng Thủy tại Dallas. Chúng ta đã có những ngày cuối tuần êm đềm, nhưng mà thế giới tại Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ thì mọi chuyện vẫn như cũ, từ vấn đề chính sách di trú không khoan nhượng của ông Trump đến vấn đề người biểu tình tại Việt Nam vẫn bị chính quyền trả thù một cách gọi rằng là rất là hèn nhát, thông qua việc tiếp tục sách nhiễu hoặc là bắt bớ một cách vô tội vạ, và thế giới nói chung vẫn đầy bất ổn đó Hoàng Thủy.
Vâng, cũng không quên nói đến Trung Cộng. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên xin mời quý vị cùng theo dõi là Hoa Kỳ sẽ tính hạn chế Trung Cộng đầu tư vào những ngành công nghệ cao. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang lập kế hoạch cấm các doanh nghiệp có ít nhất 25% vốn sở hữu của Trung Cộng không được mua lại các công ty Hoa Kỳ trong các ngành công nghệ trọng yếu. Ý kiến của cái vị quan chức này giống như với thông tin trên một tờ Wall Street Journal, trong đó nhấn mạnh rằng việc Trung Cộng sở hữu có thể thay đổi trước khi công bố mức độ hạn chế đầu tư vào ngày 29 tháng 6. Hành động này đánh dấu một sự leo thang khác trong cuộc chiến thương mại giữa Tổng thống Donald Trump và Trung Cộng. Rồi tôi cho rằng nó khuấy động thị trường tài chính và cản trở tăng trưởng toàn cầu. Trước đó, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế quan đối với hàng hóa trị giá 34 tỷ Mỹ Kim của Trung Cộng, và quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 6 tháng 7. Bước đi này là một phần của hành động áp thuế mà Hoa Kỳ có thể thực hiện đối với tổng cộng 450 tỷ hàng hóa của Trung Cộng, với lý do rằng Bắc Kinh đang chiếm đoạt công nghệ của Hoa Kỳ thông qua các quy định liên danh và các chính sách khác. Reuters đã dẫn lời quan chức Hoa Kỳ nói rằng mức giới hạn đầu tư của Bộ Tài chính dự kiến sẽ nhắm vào các ngành then chốt, trong đó có một số ngành Trung Cộng đang cố gắng phát triển trong kế hoạch công nghiệp mang tên Make in China 2025. Trong số các mục tiêu của kế hoạch này, Trung Cộng muốn tăng cường khả năng trong các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ, kỹ thuật hàng hải hay robot. Tờ Wall Street Journal cũng cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng An ninh Quốc gia đang muốn đề xuất việc tăng cường các biện pháp kiểm soát sức gửi hàng ra để các công nghệ này không được chuyển lại cho Trung Cộng. Xin mời anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói chung rằng là cái quan hệ giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua chúng ta thấy nó cũng rất là căng thẳng, bởi vì cả hai bên thì không ai chịu nhường ai, nhất là việc mà Tổng thống Trump đưa ra cái việc đánh thuế cao những cái hàng của Trung Cộng. Trung Cộng cũng đáp lại rằng là cũng sẽ không có dễ dàng gì để mà cho các cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ có thể dễ dàng tiến vào đất nước Trung Cộng. Nhưng mà đó là một chuyện khác. Tuy nhiên thì mặc dù có những sự căng thẳng, tuy nhiên thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thì ông vẫn sẽ có cái chuyến đến thăm Trung Cộng, mặc dù rằng là đang có những sự căng thẳng về kinh tế của hai nước, đặc biệt cũng như là những căng thẳng ở Biển Đông. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Jim Mattis, sẽ có chuyến thăm Bắc Kinh nhằm thuyết phục Trung Cộng tạm thời bỏ qua những cái căng thẳng về kinh tế cũng như là hợp tác với Hòa Thịnh Đốn. Người ta nói rằng là đây được xem như là một cái nhiệm vụ khá là khó khăn. Như chúng tôi đã nói rằng là khi mà cái quan hệ giữa hai nước ngày càng xuất hiện nhiều cái bất đồng hơn, chính quyền của Tổng thống Trump thì bắt đầu đánh thuế 34 tỷ Mỹ Kim lên những loại hàng hóa của Trung Cộng trong hai tuần nay. Trong khi đó thì Bắc Kinh cũng không vừa, nói rằng là sẽ trả đũa đánh thuế đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Ngoài ra thì một cái vấn đề nữa làm cho cái mối quan hệ giữa hai nước đang trở nên căng thẳng hơn bởi vì liên quan tới Đài Loan. Như chúng ta đã biết, Đài Loan là một trong những cái quốc gia tự trị, tuy nhiên Trung Cộng thì cho rằng đây là một phần quốc gia, một phần của quốc gia này. Thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, trong khi Bắc Kinh thì không ngừng mở rộng cái việc hiện diện quân sự của mình ở ngoại quốc. Và việc mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra lệnh cho Ngũ Giác Đài thành lập một cái gọi là lực lượng không gian cũng có khả năng trở thành một trong những cái đề tài để mà hai bên có thể thảo luận khi mà ông James Mattis đến Bắc Kinh trong tuần này. Và chính phủ Trung Cộng thì đã từng lên tiếng phản đối cái việc quân sự hóa ngoài vũ trụ, mặc dù là cái cường quốc Á Châu này cũng đang phát triển mạnh về lĩnh vực này. Tuy nhiên á, một trong những cái điều mà khiến cho cái chuyến đi lần này mà ông James Mattis muốn thực hiện cho bằng được khi đến thăm Bắc Kinh, đó là Hoa Kỳ muốn nói chuyện với Trung Cộng mà từ đó dùng Trung Cộng để mà buộc Bắc Hàn phải giữ cái lời hứa phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên, như là cái điều mà ông Kim Jong-un đã hứa trong cái cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump tại Singapore. Và ông Mattis cho biết thêm là tình hình Biển Đông có thể là một trong những cái vấn đề được đề cập đến đầu tiên trong cuộc họp của ông với lại các giới chức của Trung Cộng. Và ông tiết lộ rằng có thể là Hoa Kỳ sẽ đưa ra một số lời đe dọa để mà ngăn Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa các vùng biển. Và đồng thời là ông khuyên Trung Cộng nên hợp tác hiệu quả với lại những cái nước xung quanh, thay vì rằng là vẫn ra sức chèn ép những nước này và khẳng định rằng Biển Đông là của Trung Cộng. Thì chúng ta cũng phải chờ xem là liệu cái chuyến đi của ông James Mattis sẽ mang lại được kết quả gì. Nhưng mà chắc chắn đây sẽ là một trong những điều mà Trung Cộng phải chú ý, nhất là Hoa Kỳ đang gây sức ép về cái vấn đề Biển Đông. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến anh Trung Cộng thì rõ ràng chúng ta đều biết qua nhiều thập kỷ thì cái mộng bành trướng của anh Trung Cộng không bao giờ vơi đi chút nào hết. Và đầu tiên là Biển Đông, sau đó là kế hoạch vành đai và con đường, với những cái tham vọng rất lớn cũng như rằng là cái mộng bá chủ của Trung Cộng rõ ràng ai cũng thấy. Liên quan đến vấn đề cuộc chiến thương mại cũng như rằng là những vấn đề liên quan đến Trung Cộng thì vào ngày hôm nay 25 tháng 6, tờ Tân Hoa Xã của chính quyền Trung Cộng đưa tin cho biết rằng là Trung Cộng và Pháp có thể sẽ hợp tác để cùng đối phó lại với những chính sách thương mại của Hoa Kỳ và của ông Trump áp đặt lên Trung Cộng cũng như các quốc gia Tây Âu. Theo tờ Tân Hoa Xã, tại cuộc gặp ở thủ đô Bắc Kinh trong cùng ngày hôm nay, thì Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng đã nói với Thủ tướng của Pháp là ông Edouard Philippe rằng là Bắc Kinh mong muốn hợp tác với lại Paris để mà thúc đẩy về vấn đề phát triển chương trình vành đai và con đường của Trung Cộng. Về phần mình thì Thủ tướng của Pháp cho biết sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực như là hạt nhân, hàng không và vũ trụ. Nhắc đến ông Trump thì cả Pháp lẫn Trung Cộng cũng như các quốc gia trên toàn thế giới đều lo ngại về vấn đề một cuộc chiến thương mại cũng như là những chính sách kinh tế của ông Trump có thể gây suy thoái kinh tế thế giới. Bởi vì nhiều người cho rằng ông Trump là một doanh gia nên vì thế cố gắng áp đặt mức thuế cao hơn đối với các mặt hàng nhập khẩu từ các nước, trong đó có Trung Cộng, nhằm bảo vệ các ngành kỹ nghệ tại nội địa của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Trung Cộng đã tìm cách phát triển mở rộng những cái hệ thống của quốc gia này ở châu Á, Trung Đông, Âu Châu và Châu Phi, nhằm đạt được mục tiêu liên kết với các quốc gia dọc theo con đường tơ lụa cổ xưa của Trung Cộng. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, thì cái kế hoạch đó của Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng là nhằm mục đích đối phó với Hoa Kỳ và thúc đẩy tầm ảnh hưởng chính trị của Trung Cộng trên toàn thế giới. Ông Tập Cận Bình từng nhấn mạnh rằng là ông mong muốn mở rộng cái tầm ảnh hưởng của Trung Cộng trên toàn cầu như là một hướng đi mới nhằm thay thế những gì mà Hoa Kỳ cũng như các quốc gia tư bản đã định hình từ trước đến giờ. Thì rõ ràng ai cũng thấy được cái mộng bá chủ của Trung Cộng, nhưng mà đối với vấn đề Biển Đông thì rõ ràng có nhiều ý kiến đã chống đối, đặc biệt các quốc gia có quyền lợi, lợi ích, cũng như là bây giờ cả Hoa Kỳ, Pháp và một số quốc gia Tây Âu cũng đã quyết định thực hiện những chuyến đi hàng hải nhằm để mà thể hiện quyền tự do hàng hải tại khu vực này để ngăn cái mộng bành trướng của anh Trung Cộng đó, Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cái mộng bành trướng của Trung Cộng ai cũng thấy được. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam vẫn còn mắt nhắm tay ngơ và chắc có lẽ là tiền đã làm mờ mắt của họ. Bây giờ là coi như là không thấy gì cả. Thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam, tất cả người dân Việt Nam cũng như là người Việt Nam ở tất cả khắp mọi nơi cũng đều có những cái cuộc biểu tình phản đối luật đặc khu và an ninh mạng. Tiếp theo sau những cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng của hàng nghìn người dân trong nước hôm 10 tháng 6 vừa qua, thì người Việt Nam tại nước ngoài hôm 24 tháng 6 ngày hôm qua cũng xuống đường phản đối hai luật này và kêu gọi điều tra, truy tố những kẻ đã tham gia đánh người biểu tình ôn hòa. Tại khu chợ Inala ở Brisbane, Úc, khoảng 300 người Việt đã tập trung biểu tình phản đối hai luật này. Những người biểu tình cho rằng dự luật đặc khu với điều khoản cho người nước ngoài thuê đất đến 99 năm sẽ cho phép người Trung Cộng vào chiếm đất. Những người biểu tình hô to khẩu hiệu phản đối luật đặc khu và phản đối Trung Cộng. Trong khi đó, tại Manila, Philippines, khoảng 15 người Việt đã tập trung trước Đại sứ quán Việt Nam để phản đối hai luật và kêu gọi điều tra truy tố những kẻ đã đánh đập người biểu tình ôn hòa ở Việt Nam. Những người biểu tình kêu gọi Chủ tịch nước không ký luật an ninh mạng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12 tháng 6. Đây là luật bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích là sẽ góp phần hạn chế quyền tự do biểu đạt của người dân trong nước. Cảnh sát Philippines cũng có mặt, nhưng chủ yếu để bảo vệ an toàn cho người biểu tình có mặt tại đây. Các cuộc biểu tình rầm rộ của hàng ngàn người Việt Nam hôm 10 tháng 6 đã bị an ninh mặc thường phục và công an đàn áp, với hàng chục người bị bắt giữ, đánh đập, kéo lê trên đường phố. Chính quyền Việt Nam sau đó đã quyết định khởi tố khoảng 40 người trên cả nước với tội danh như gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản, tuyên truyền chống nhà nước và kích động người dân biểu tình. Và ở tại Dallas, Texas thì ngày hôm qua cũng có tổ chức một đêm thắp nến, đêm nhạc đấu tranh tại bến thành Arlington để yểm trợ những người dân trong nước biểu tình chống đặc khu và luật an ninh mạng đó các anh.
Dạ vâng, nói về cái việc luật an ninh mạng thì chúng ta thấy rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ không hề đưa ra ý kiến đối với người dân, mặc dù rằng là trên những cái tờ báo, những cái phương tiện truyền thông ở trong nước thì những cái giới chức của Đảng Cộng sản nói rằng là cái luật an ninh mạng này được đưa ra, được thông qua đều đã lấy ý kiến của người dân, nhưng mà thật sự đó chỉ là những cái lời nói không có bằng chứng, và phải nói rằng là họ chỉ nói như vậy thôi, không hề đưa ra những cái này, không hề đưa ra cái luật an ninh mạng này để mà hỏi ý kiến của người dân, để mà có xem được thông qua hay không. Bởi vì chắc chắn rằng 100% nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ biết rằng nếu như đưa ra cái luật, dự luật an ninh mạng này thì gần như tất cả mọi người đều sẽ phản đối, bởi vì nó sẽ coi như rằng là có những cái sự kiểm tra rất là khắt khe, những cái gọi là không có thể viết bài hay là đưa những cái bài lên Internet, lên Facebook một cách tự do được, mà sẽ bị kiểm duyệt, coi như rằng là cũng như làm rất là khó khăn ở Việt Nam ra nước ngoài cũng như là ở nước ngoài về Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy rằng là bây giờ thì đã thông qua rồi, biểu tình thì thật sự cũng sẽ rất là khó. Tuy nhiên chúng ta cũng vẫn phải hy vọng, bởi vì càng có nhiều người đứng lên thì nó sẽ càng có nhiều cơ hội hơn để mà thay đổi. Trước mắt là về cái luật an ninh mạng và sau đó tiếp tục là về cái luật đặc khu, bởi vì mặc dù là nhà cầm quyền Cộng sản nói rằng là đã dời lại cái ngày biểu quyết, tuy nhiên đó người ta nói cũng chỉ là một cái lời nói để mà tạm làm xoa đi những cái dư luận, xoa đi những cái gọi là bất đồng chính kiến khi mà người dân Việt Nam đã xuống đường biểu tình vào ngày 17 tháng 6 vừa qua rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi xin chuyển qua cái phần tin Hoa Kỳ một chút. Thì trong thời gian vừa qua chúng ta biết rằng là đã có rất là nhiều những cái lời nói phản đối về cái việc mà những cái người dân tới Hoa Kỳ mang theo con cái phải tách riêng ra, thì vào tuần trước Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh để mà các gia đình nhập cư có thể được phép ở cùng nhau ở biên giới sau khi mà bị dân chúng Hoa Kỳ cũng như là những dân biểu của cả Thượng viện lẫn Hạ viện của đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa phản đối gay gắt. Thì rất là nhiều người nói rằng là đứng đằng sau Tổng thống Trump, đứng đằng sau tất cả những quyết định của ông thì có một con người khác nữa, người ta gọi là cố vấn cấp cao, chính là Stephen Mueller. Thì rất là nhiều người nói rằng là người này, anh ta không hề xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng mà thường đứng ở đằng sau tất cả những quyết định của Tổng thống Trump. Và nói rằng là đây là một cái cố vấn cấp cao trở thành một phần đội ngũ của Tổng thống ngay từ những ngày đầu của chiến dịch tranh cử năm 2016 cho tới khi mà ông Trump bước chân vào tòa Bạch Ốc, và những cái quyết định sau này của ông thì đều gần như có được những cái lời cố vấn đến từ Stephen Mueller. Thì người ta nói rằng là trong cái suốt chiến dịch thì ông Mueller đã liên tục đưa ra những cái lời nói, những cái lời hứa trước đám đông để mà nhiều người tin tưởng và từ đó bầu cho ông Trump trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ. Và sau này cũng vậy, tất cả các chuyến đi cũng như là những buổi họp báo thì đều có Stephen Mueller ở phía sau để mà có thể đưa ra những cái lời nói. Và ông đã từng có một cái câu nói tại một cuộc vận động ở tiểu bang Texas, nói rằng tất cả những người đứng lên chống lại Tổng thống Trump, chống lại ông Donald Trump là những người đang đưa Hoa Kỳ đi xuống. Và mọi sai lầm ở đất nước ngày hôm nay và tất cả những người phản đối ông Donald Trump có thể trở thành Tổng thống thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Và toàn bộ tất cả những cái ý tưởng về cái luật nhập cư cũng như là những chính sách nhập cư thì đều đến từ Mueller, đó là theo một nguồn tin từ Tòa Bạch Cung cho biết. Và nói rằng là khi mà còn trẻ thì ông Mueller là một người rất là thích khiêu khích người khác, và gần như là khi mà còn đi học trung học thì ông luôn tham gia chiến dịch tranh cử của cái chủ tịch hội học sinh và gây ra những cái phát biểu rất là tranh cãi về chính sách nhập cư của Hoa Kỳ. Và người ta nói rằng là chính vì cái tính cách đó đã theo ông cho tới ngày hôm nay, và khi mà làm cố vấn cho Tổng thống Trump thì ông tiếp tục đưa ra những cái ý kiến của mình về cái việc chính sách nhập cư đối với Tổng thống Trump, và qua đó làm cho ông Trump có những cái sự suy nghĩ đắn đo về cái việc đưa ra cái sự cách ly giữa những người thân, giữa những phụ huynh cũng như là những người con đến từ những quốc gia Trung Mỹ như là Honduras, Guatemala tới Hoa Kỳ để mà tìm kiếm những công việc theo cái con đường gọi là di dân bất hợp pháp. Và với cái tình hình chính sách nhập cư hiện nay thì người ta nói rằng là sẽ còn rất là khó khăn trong thời gian sắp tới nếu như ông Mueller vẫn tiếp tục là cố vấn cấp cao cho Tổng thống Trump. Nếu như mà chúng ta theo dõi tình hình của Hoa Kỳ kể từ khi mà ông Trump bước chân vào Tòa Bạch Cung thì đã có rất là nhiều người trở thành những viên chức cấp cao của Tòa Bạch Cung. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn thì đã bị ông Trump cho sa thải bởi vì không thể làm việc được. Tuy nhiên đối với ông Stephen Mueller thì đến ngày hôm nay ông vẫn tiếp tục là một cố vấn cấp cao cho Tổng thống Trump mà chưa hề bị ông sa thải. Và đó cũng là một điều mà rất là nhiều người đến từ những quốc gia Trung Mỹ họ lo ngại. Bởi vì sắp tới thì không biết những người này sẽ ra sao nếu như mà cái chính sách nhập cư của Tổng thống Trump vẫn còn rất là khó khăn. Khôi Nguyên.
Thật ra người ta không cần biết ai đưa ra cái đề nghị này, nhưng mà người ta chỉ biết chỉ trích ông Trump tại vì vấn đề chia cắt những cái em nhỏ từ cha mẹ của chúng. Và người ta thì đối với ông Trump thì rõ ràng lúc nào cũng có những cái tiếng nói phản đối từ các chính sách của ông Trump, từ vấn đề kinh tế, di trú cho đến quốc phòng và tất cả các vấn đề khác nhau. Nhưng mà liên quan đến những người nhập cư đó thì ông Trump cũng đã nói rằng, trên Twitter ông nói rằng là những người mà khi mà cố gắng nhập cư một cách bất hợp pháp vào Hoa Kỳ thì cần phải trục xuất những người này ngay lập tức về nước, chứ không cần phải đưa ra xét xử gì hết, tại vì những người này đã vi phạm pháp luật. Và ông Trump cũng nói rằng là cần siết chặt an ninh tại biên giới và ngăn chặn dòng người phạm pháp đột nhập vào Hoa Kỳ. Ngay lập tức ông đã chịu sự chỉ trích của rất là nhiều người với tuyên bố kể trên. Và theo đó thì họ nói rằng là phát biểu này đã vi phạm vào hiến pháp của Hoa Kỳ, vốn áp dụng đối với cả những người không phải là công dân của Hoa Kỳ. Và đối với hành động của ông Trump thì ngay lập tức họ cho rằng là đã không có nhân bản cũng như rằng là không có tình người. Tuy nhiên, theo như Bộ Nội an của Hoa Kỳ thì họ cũng loan báo rằng là đối với những em mà trong những thời gian trước bị chia cắt đối với cha mẹ của chúng khi mà những người này cố gắng nhập cư vào Hoa Kỳ một cách trái phép, thì bây giờ 522 em đã được đoàn tụ cùng với cha mẹ của chúng, trong khi khoảng 2053 em khác bị giữ tại các cơ sở tạm trú thì sẽ sớm được trao trả cho các gia đình của những em này. Chính phủ Hoa Kỳ khẳng định rằng là công việc vẫn đang rất là trôi chảy đối với việc trả lại 2053 em này về với các gia đình của chúng sau khi bị tách khỏi cha mẹ theo chính sách không khoan nhượng của ông Trump. Bộ Nội an công bố tàu thống kê về vấn đề này sau khi một số luật sư bảo vệ quyền lợi cho các gia đình vượt biên bất hợp pháp đã chỉ trích hệ thống quản lý người nhập cư không được tốt. Chỉ trong 2 tháng áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với những gia đình nhập cư trái phép, chính quyền của ông Trump đã bị lên án gay gắt vì không đưa ra được biện pháp cụ thể nhằm giải quyết lượng người nhập cư trái phép bị tạm giữ, trong khi người lớn bị di chuyển liên tục giữa các cơ sở dưới sự quản lý của nhiều cơ quan, thì các em lại được gửi đến các trung tâm tạm trú rải rác trên khắp cả nước, dẫn đến việc rằng là vị trí của các em khó được xác định và các em bị chia cắt khỏi cha mẹ của chúng. Theo tài liệu được công bố thì 522 em đã được đoàn tụ với gia đình. Một số giới chức cho biết lý do là vì cha mẹ của các em này đã nhận được quyết định trục xuất từ tòa án trước khi các em được chuyển sang nhờ những cái cơ sở dưới sự quản lý của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, nơi mà khoảng 2.000 em vẫn đang được tạm giữ. Bộ Nội an cũng cho biết chính quyền ông Trump sẽ hướng đến việc trục xuất các gia đình nhập cư trái phép sau khi trao trả con cái lại cho cha mẹ của chúng, và có thể sẽ mất vài tháng để hoàn tất quá trình này, nhưng không cho biết liệu các gia đình có được đoàn tụ trong lúc thực hiện thủ tục trục xuất hay không. Hôm 25 tháng 6, tức là hôm nay, thì theo các bài báo cho biết rằng là ông Trump cũng đã đề nghị là nên trục xuất ngay lập tức, không cần đưa ra xét xử gì cả, tại vì những người đó đã vi phạm. Và ông Trump đã ký sắc lệnh chấm dứt chương trình không khoan nhượng, vốn đã bị dư luận trong nước và quốc tế chỉ trích rất là nhiều vì cho là vô nhân đạo đó Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thì cả tuần nay cả thế giới đều theo dõi cái chính sách mà không khoan nhượng của Tổng thống Trump, nhưng mà Tổng thống cũng đã lùi một bước và không muốn tiếp tục cái việc mà chia rẽ cha mẹ ra khỏi các em nhỏ nữa, thì đây cũng là một điều mà cả thế giới mong đợi. Tới đây thì thời gian cho chương trình tin tức nối kết cũng đã không còn nữa. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị hai miền, đến các anh ạ.
Dạ vâng, xin gửi lời chào tới Khôi Nguyên cũng như là Hoàng Thủy.
Dạ vâng, Khôi Nguyên, Hoàng Thủy và Đăng Khoa cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả quý thính giả một tuần mới làm việc thành công và xin hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square.
Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-cha-cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga. Các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square Grand Prairie. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square Texas hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition. Asia Times Square trân trọng kính mời.